This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bạn thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan mà quý vị chưa có rõ ràng. Và ngày hôm nay, cô Hồ Quang sẽ trên làn sóng 1160 để mà trả lời cho quý vị rất là tận tình. 214-341-5943, 214-341-5943. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Hôm nay chị khỏe không chị?
Chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn. Và chào cô Hạnh Dung. Cô Hạnh Dung, tôi nghe cô rất nhỏ.
Nhỏ lắm hả chị?
Nhỏ lắm lắm lận đó.
Ôi cha ơi, rồi bây giờ nghe được chưa chị?
Dạ nghe tốt rồi, cảm ơn cô.
Dạ cảm ơn chị nhiều. Chào vâng, vâng quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Hạnh Dương nhắc lại số phone để quý vị gọi vào 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dương xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dương xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi xin Sáu ạ.
Dạ vâng, chào chú Sáu, chị đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào chị Hậu Quang với lại cô Hạnh Dung.
Dạ vâng.
Dạ, xin chào.
Nói là tôi sinh ngày 29 tháng 7, 1958. Tôi đang làm trong hãng mà bây giờ coi như là nó sức khỏe nó không có. Bây giờ tôi xin nghỉ cách đây một tuần, nghỉ luôn không có làm nữa. Thì bây giờ mình có thể xin tiền thất nghiệp được không hay là mình không xin được cái chị Hồ Quang?
Dạ, cái ông nghỉ một tuần đó là cái công ty ông làm người ta hết việc, người ta cho ông nghỉ. Hay là vì sức khỏe không cho phép rồi ông tự động ông nghỉ?
Dạ, tôi tự động tôi nghỉ ạ.
Dạ, nếu tự động ông nghỉ thì không phải là thất nghiệp mà tại vì mình chọn mình ở nhà chứ không phải người ta không còn việc cho mình. Thì như vậy ông không xin được cái trợ cấp thất nghiệp. Mà với cái tuổi hiện nay, ông sinh năm 1958, thì ông có thể xin tiền hưu được rồi. Mặc dù cái tuổi hưu toàn phần của ông nó chưa tới.
Dạ. Thì bây giờ mình xin như vậy, mình phải đi xuống ở dưới chỗ sổ sổ hả chị?
Dạ, bây giờ ông có sử dụng computer thoải mái không?
Dạ không, cái này để cho con nó làm à.
À, để nó cho con nó làm. Bây giờ ông có giấy viết đó chưa? Tôi đọc cho ông cái địa chỉ của trang mạng. Sẵn sàng chưa?
À, cái này mấy con nó có làm rồi. Nó làm hồi lúc mà tôi đăng ký, hồi lúc em đăng ký. Mà cái tuổi để đăng ký 65 để trước 3 tháng em có đăng ký rồi.
Rồi vậy thì bây giờ mày biểu mấy đứa nhỏ nó trở vô cái trang đó. Trang của An Sinh Xã Hội www.ssa.gov. Thì nói là bây giờ nó xin cho chú Sáu là retirement nhé.
Dạ, xin nghỉ hưu luôn hả chị Hồ Quang?
Dạ, hưu luôn đó.
Dạ, như vậy mình xin nghỉ hưu luôn bây giờ là coi như để cho bà xã phải dắt bà đi theo xuống cái chỗ sơ sồ đó. Rồi để cho bà xuống có xin tiền ăn theo mình hả chị Hồ Quang?
Bao nhiêu rồi?
Bà năm nay 67 rồi.
67 rồi thì bây giờ biểu thằng nhỏ nó nạp đơn cho chú Sáu đó rồi nó ghi tên má nó vô thì xin luôn cho má nó nữa.
Thì mình phải đi xuống chỗ sổ hay là mình làm trên mạng?
Mình làm trên mạng. Còn nếu mà mình muốn có dẫn bà vợ toàn ten đi theo thì thôi bây giờ tôi đọc cái số điện thoại để gọi điện, số điện thoại này làm cái hẹn nha.
Dạ.
Có cháy biết kìa.
Dạ rồi.
Rồi tôi đọc chậm nha. Số điện thoại của Sở An Sinh Xã Hội là 1-800-772-1213.
À, 1800.
Là cho
rồi,
ông
chờ anh chút xíu.
Ừ, rồi cho bà xã đi tin theo cái quyền lợi ăn theo của người phối ngẫu.
1800 hả?
1800 772 1200.
Nhiêu?
772 1213. Dạ.
1800 772 1213 phải không chị?
Dạ đúng, dạ đúng.
Dạ dạ. Rồi cái như nếu mình làm trên mạng thì mình khỏi xuống ở dưới chỗ social hả?
Dạ đúng rồi, nhưng mà nếu mà mình muốn có dẫn bà vợ toàn tem theo, mình cũng không cần xuống, mình làm cho mình gọi cái số điện thoại đó ha, chứ mình xin cuộc hẹn. Dạ. Mình xin cuộc hẹn, cái người ta cho mình cái cuộc hẹn tới ngày tới giờ, người ta gọi điện thoại cho mình, thì người ta sẽ lấy hai cái đơn, một cái đơn cho chú Sáu là lãnh tiền hưu cho mình, rồi một cái đơn cho bà xã lãnh cái tiền phân nửa tiền của chú Sáu.
Là bà ăn được phân nửa tiền của em hả?
Dạ đúng rồi.
Dạ. Như vậy là còn cái chị Quang hỏi này chút xíu nữa em, bây giờ chừng nào cái tiền phone xe chừng nào mình rút được chị?
Thì cứ sao muốn rút lúc nào rút, mình qua 59 tuổi.
Ờ, bây giờ là mình muốn rút hồi nào mình rút ra hả?
Dạ phải, nhưng mà nhớ nha, cái tiền đó rút ra có đánh thuế, thành ra đừng có rút ra nhiều một lần, lúc lai rai thôi, chứ rút nhiều đánh thuế bị đóng thuế.
Ồ, mình không phải mình qua tuổi 65 rút ra khỏi đóng hả?
Đâu có. Cái đó tiền đó mình để dành thì có tăng lời đồ này nọ thì cái đó phải đóng thuế chứ. Đóng 20% lận à.
Ví dụ trong phone kê mình nói, ví dụ mình có 30.000 đi, 30.000 mình rút 10.000 trước rồi bao nhiêu tháng mình rút lại lần nữa hay sao chị Hoa?
Cái đó người ta tính theo năm, chứ không tính theo tháng.
Ồ, như, ví dụ như 30.000 năm nay rút 1 năm, qua sang năm rút 1 năm, qua sang năm nó rút 1 năm nữa hả?
Vậy, cho nó nhẹ cái tiền đóng thuế xuống một chút.
Ồ, chứ mà rút hết một lần nó đóng thuế nặng lắm hả chị Hậu Quang?
Tại vì cái tiền hưu của ông Sáu tính là khoảng, ước tính là nhiêu nè?
Giờ chắc khoảng chừng cỡ chừng 1.000 trở lại à? 1.000, 1.200 gì đó, cỡ đó à.
Thì cái đó thì không đến nổi. Lý do tại sao tôi căn dặn là cái chuyện mà đừng có rút ra một lúc, là có cái theo cách khai thuế đó, tới một cái số tiền bao nhiêu đó đóng cao hơn, mà thấp vừa vừa như tới như vợ chồng ông Sáu thì cũng không đến nổi, thì có thể rút 30.000 không sao hết.
Một lần á là coi như mình. Ừ, chị nói đi.
Thì đó, nói rồi đó. Thì là ví dụ như mình rút hết lần 30.000, mà rồi tháng tiền hưu mình lãnh có 1.000, bà lãnh 500, thì hai vợ chồng nhận gửi thì một năm đâu có bao nhiêu, năm có 30.000 cộng 30.000 lại 60.000 hai vợ chồng, thì cái tax bracket á là cái số tiền mà Mỹ đưa đóng thuế nó không có cao lắm.
Là coi như bây giờ mình rút hết cái tiền mà mình làm cái lương của mình ít cũng thuế nó không có đóng cao hả?
Đúng rồi.
Ồ, tại em lãnh tiền đó thì bây giờ em nghĩ chắc khoảng chừng cỡ chừng 1.000, 1.000, 1.100 thì trở lại à, chứ không có nhiều.
Ok. Rồi vậy thì cũng yên tâm. Thôi chứ tuổi này cũng trên 65 rồi, 66 rồi phải không? Gần 66 rồi nhỉ?
Dạ em á hả?
Hả?
Dạ em
22
tháng 7 1958.
62.
Gần 66 rồi. Gần 66 thì thôi, dạ. Ở nhà hữu hỷ với bà cũng vui rồi.
Tính đi làm thêm á mà sức khỏe nó yếu quá, giờ thôi nghỉ luôn.
Đúng rồi, mình già
rồi. Mấy con nó kia thôi, bà nghỉ ở nhà luôn.
Quan trọng nhất là cái sức khỏe. Giờ bảo bàn có hai vợ chồng già thôi đã, ở nhà hữu hỷ với bà.
À, chị thôi cảm ơn chị Hậu Quang.
Chào
biết chị thôi. Rồi coi như là mình bây giờ mình muốn rút cái tiền phone kê, mình muốn rút hết cũng được, mình muốn rút ít cũng được hả chị?
Dạ dạ.
Mà mình hết làm rồi mình để lâu quá nó có gì không?
Không, để càng lâu nó càng có lợi.
Ồ, dạ. Yeah. Còn cái truyền cái gì phần A phần B gì đó xin đi bác sĩ phần A phần B đó, chứ đâu mình làm mình xin nó trên mạng ha, làm trên mạng hay là mình phải xuống sổ chị hầu quá.
Cái đó là sâu sổ luôn đó. Thì cái khi mà bây giờ nghỉ việc rồi ha, thì chú Sáu có 8 tháng từ ngày nghỉ việc để mình trở lại ghi danh phần B mà không có bị phạt.
Rồi bây giờ mình phần A gì rồi, mình đã đăng ký rồi, bây giờ mình đăng ký phần B hả?
Đúng rồi. Đúng rồi đó.
Ồ, cái hồi trước cái ngày mà em vô em đăng ký để trước 3 tháng đó em đã đăng ký rồi, bây giờ coi như phần đó là nó đã làm xong rồi, bây giờ mình vô mình làm lại làm phần B luôn, A B để một được luôn á.
Không, A có rồi, giờ mình chỉ thêm cái phần B thôi.
Ồ, dạ.
Okay.
Rồi,
chúc
may mắn
nha. Okay. Cảm ơn chú Sáu rất là nhiều đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô NG Hồ Quang là 214-341-5943, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello,
dạ. Hành Dung nghe.
Có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin cho Hành Dung biết tên ạ.
Chào cô Hành Dung, chào cô Hồ Quang. Tôi tên
dạ,
Bon á.
Dạ.
Dạ, chúng tôi nghe đây. Chúng tôi nghe đây ạ.
Nghe tốt không cô Hồ Quang?
Dạ, nghe tốt.
Dạ, xin nhắc lại cái tên hồi nãy bị nghèo quá, Hành Dung không nghe.
Tôi tên Bon á.
Toán.
Chào cô, tôi có một việc á, nhà cô tư vấn và hướng dẫn giùm á. Tôi thì thay rồi mỗi tháng á, thì tôi theo như giấy tờ tôi biết á, tôi nhận được là 862 mấy chục sen nữa, nhưng mà trừ cái tiền mà chuột xô đó,
dạ, hết cái tiền rồi. Tiền Medicare Part B
167 đồng 90 sen. Rồi tôi còn lại đó được hưởng hàng tháng là 697. Tuy nhiên á, trong cái chương 1 của tôi á, thì tôi chỉ nhận có 608 thôi. Thì cái số mà trên lệch trên này nó như thế nào để nhờ cô Hồ Quang giải thích cũng như hướng dẫn cô Hồ Quang.
Ông lại có tiền hưu thôi phải không?
Vâng, tiền hưu không ạ.
Tiền hưu không? Ông có bên gia đình không?
Dạ.
Ông có vợ không?
Dạ không, sống một mình
à. Sống một mình. Là tụ lỗi chỉ có 8, ông đó là 800 mấy?
862, 80 sen.
862 trừ 160 mấy. Thì ông nói nó được sai biệt bao nhiêu tiền?
Trừ 164, 90 sen. Là còn lại đó là 6, tính chẳng 697. Mà trong khi đó đề bố trí thua chương 1 của tôi đó, thì tôi chỉ nhận có 608 thôi. Thì cái chênh là theo tôi tính là 17 đó, 17 đô đó cô. Thì cô hướng dẫn
bây giờ cho tôi hỏi thêm chuyện này nữa nha. Ông có A với B phải không?
Vâng.
Ông có Medicare Advantage không?
Có.
Cái Medicare Advantage của ông, người ta có bắt ông đóng tiền không?
Dạ không.
Ok. Thì như vậy tôi cũng không hiểu. Ông có nợ nần gì chính phủ trước kia không?
Dạ cũng không luôn. Hôm trước á, thì để tôi trình bày nó hơi rõ một tí nha cô Hồ Quang.
Dạ, dạ.
Khi tôi được cái gì mà tiếng Anh tôi không đành, cái chương trình mà cái gì Advantage gì đó.
Medicare Advantage, dạ.
Thì ở trên mà khi mà tôi apply đó, thì cái ông trên đó, ông mới chọn dùm cho tôi là cái bằng SMO. Thì khi cái tôi có cái thẻ nó gửi giấy nó phạt tôi 17 đồng 40 sen một tháng thì tôi có làm đơn tôi khiếu nại, thì nó gửi một lúc ra cái một cái giấy ra là 334 đồng 80 sen, thì tôi ký kết tôi cả cái tôi gửi xong, thì cái sau này nó không có gửi nữa, không có gửi cái bill nữa, mà theo tôi thấy nó trên lệch 17 đồng đây, thì 17 đồng này nó có phải là do cái tiền mà kỳ mà gửi cái check cho tôi cũng nó bị tôi bị phạt đó cô. Alo.
Alo.
À tôi trình bày vậy cô nắm
dạ, rõ nãy giờ cái đường dây của tôi bị tắt, thành ra tôi không có nghe được cái phần sau của ông Đoan. Ông Đoan lặp lại giùm tôi, tại tôi bị mất sóng cũng chừng mấy cục rồi đó.
Tôi lặp lại á, thì dạ. Khi tôi cái Medicare cái phần mà hay tăng tiết gì đó không?
Dạ.
Thì tôi có được sử dụng là 1 tháng 8 năm 2022. Uh-huh. Thì trong cái giấy tờ của về HMO á thì nó gửi dạ. cho tôi chết là nó phạt tôi 34 đồng 80 sen. Thì tôi có ký cái chết ký chết 34 đồng 80 sen xong, thì sau này nó không có gửi nữa, không có gửi cho tôi nữa, mà tôi có thư kêu lại. Rồi bây giờ có mỗi tháng là nó cái
bị mất mười mấy đồng. Đồng đó,
17 đồng.
Nhưng mà ông nói tại sao ông phải trả cái chi phiếu gì cho cái Medicare Advantage, là tại sao vậy?
Nói rằng hồi tôi mới apply vô, nói là phạt tôi cái gì đó, phạt ở phạt là tôi có chương trình thuốc mà tôi không sử dụng.
Cái này tôi không có. Bây giờ vậy nha, tôi bây giờ vậy. Cứ mỗi một tháng đó, thì tôi ở ngoài cộng đồng Dallas ở đường Belline đó, có cái ngày phục vụ đồng hương, thì mỗi tháng tôi có ra đó, bà con có những cái thơ từ hay những câu hỏi gì đó mà thắc mắc thì đem ra đó tôi coi. Ở đây ông nói chuyện thì mình cũng không có giấy trắng mực đen, tôi không có coi được, thành ra tôi không có giải đáp được. Bây giờ là tháng tới là hình như là 10 tây tháng 9 đó, là ngày chủ nhật thứ hai của tháng, thì ông ra đó tôi làm từ 11 giờ cho tới 2 giờ trưa.
11 giờ đến 2 giờ trưa.
Dạ.
Ngày 10 tháng 9 tuần qua.
Dạ, nếu mà ông cứ tính là cái ngày thứ tuần chủ nhật tuần lễ thứ hai của tháng.
Rồi, tôi lẩm cẩm rồi. Nhưng mà cái địa chỉ thì chỉ ở đâu cô tôi không có biết.
Ông biết cộng đồng Belline không?
Dạ không, từ đó giờ tôi không có tham gia.
Cô Hạnh Dung cho xin cái địa chỉ của cộng đồng đi cô Hạnh Dung.
Dạ, địa chỉ của cộng đồng Dallas đó, nó gần ngay chỗ Sài Gòn Mo và là 3221 Belline Road.
Dạ. 3321.
3221 Belline Road. Dạ. Belline đó, đường Belline đó.
Belline.
Nó nằm ngay bên hông của Sài Gòn Mo đó thưa ông đó.
Ở đây vì tôi cũng không có gần, không có đi.
Dạ.
Ông ở thành phố nào ông Đoan? Ông ở thành phố nào?
Tôi ở Arlington.
Arlington.
Hèn tôi không biết như này phải rồi, nhưng mà thôi, nó sẽ đáng một cái chuyến đi của ông đó. Tại vì ông hỏi vậy thì tôi không có thấy được cái thơ từ. Ông mang hết những cái thơ từ gì liên quan đến vấn đề Medicare của ông tới cho tôi coi nhé.
Vâng vâng. Rất cái này
Bell
này nè,
Bell Line. Của Gạt Lăng. Garland đó, Garland, dạ, của Garland.
Ô trà.
Dạ.
Bây giờ tôi ở đây, tôi không có lái xe đi xa được. Cái zip code là bao nhiêu đây, nó nói.
Hình như là 7504, biết 42 hay 44, nhiều quá Hành Dung cũng không có nhớ chính xác cỡ đó đó, 75044 nha.
Dạ ghi rồi, ghi địa chỉ là 3221 Belline, Garland,
dạ, 75044.
Rồi, 75044.
Dạ vâng.
Rồi, tất cả những gì mà liên quan đến an sinh xã hội thì...
Dạ, ông mang hết giấy tờ theo nha. Dạ.
Vâng. Cảm ơn cô Hồ Quang, cảm ơn cô Hồ Dung.
Dạ, cảm ơn ông đang rất nhiều đã đến với chương trình. Của một vị thính giả là tôi được định cư ở Mỹ vào năm 2016. Và tôi đã đi làm ở hãng cho đến nay là 5 năm, 4 tháng. Năm nay tôi đã 70 tuổi, chưa có quốc tịch. Nếu qua năm sau vì sức khỏe không thể đi làm được nữa, thì tôi có thể xin được tiền hưu không chị Hồ Quang, hoặc có xin được tiền trợ cấp gì khác không ạ?
Dạ, nếu ở đây có hai câu hỏi. Một là xin sang năm sau nếu làm được 6 năm rưỡi, ở cái tuổi 71 thì có xin được tiền hưu không? Xin thưa rằng không. Là tại vì muốn được hưởng tiền hưu, ông đã có được cái số tuổi dư thừa. Tại vì chỉ cần 62 tuổi là được bắt đầu xin tiền hưu non rồi. Nhưng mà cái điều kiện thứ nhì là phải có 40 tín chỉ an sinh xã hội, có nghĩa là phải có 10 năm làm việc thì mới xin được tiền hưu. Câu hỏi thứ hai, nếu không xin được tiền hưu có xin được trợ cấp gì không? Là một người thường trú nhân, tại vì ông nói ông chưa thi đậu quốc tịch, thì một mình ông cũng chỉ có 6 năm, 6 lần 4 là 24 tín chỉ, thì không xin được SSI. Nếu trong trường hợp ông có gia đình, có vợ, vợ ông cũng đi làm khoảng 5-6 năm, thì ông có thể mượn cái số tín chỉ của bà vợ, cộng lại hai ông bà đủ 40 tín chỉ, thì với cái số tuổi 71, ông có thể xin được trợ cấp SSI.
Vâng.
Thì nếu không có vợ, không có quốc tịch, không có 10 năm làm việc, thì mình phải cố gắng ráng làm thêm mấy năm nữa cho đủ 10 năm. Thì thứ nhất là mới xin được tiền hưu. Còn trong trường hợp mà thấy là sức khỏe mình không cho phép, thì ông cố gắng thi sao cho đậu cái bằng quốc tịch. Thì nếu không được sẵn tiền hưu, thì cũng có thể xin được cái trợ cấp của chính phủ qua chương trình SSI. Tại SSI nói là một cái chương trình nhằm giúp đỡ cho người tuổi trên 65, tàn tật hay mù lòa có thu nhập hạn chế. Nhưng mà với cái luật mới từ năm 1997, thì cái người đó phải là một là công dân Hoa Kỳ. Nếu không là công dân Hoa Kỳ thì phải có 10 năm làm việc. Bản thân nếu không có 10 năm làm việc mà có gia đình, thì hai vợ chồng có thể vay mượn nhau số tín chỉ để có được cái số 40.
Wow, thưa chị Hồ Quang, trong cái trường hợp của vị thính giả này đó, coi bộ cũng hơi khó. Nếu thí dụ mà 70 tuổi thì dĩ nhiên là cũng đã lớn tuổi rồi, mà nếu mà không có sức khỏe thì coi như bó tay. Mà còn chưa có quốc tịch nữa thì càng bó tay luôn. Giả sử như bây giờ không có gì hết, là coi như là những năm tháng đi làm như vậy là công cấp à? Là coi như vậy hả chị?
Thành ra cái lời nhắn nhủ của tôi là thôi cố gắng, nếu sức khỏe không còn cho phép mình đi làm như xưa, thì cố gắng thi cho đậu cái bằng quốc tịch, thì sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề.
À, như vậy cũng còn có đường, có lối thoát. Rồi cố gắng cho dù như thế nào. Mà lúc sau này là chị Hồ Quang, không biết rằng cái việc mà thi quốc tịch đó, nó có cho thi tiếng Việt không thưa chị?
Dạ, có cho thi tiếng Việt. Với điều kiện mình ở đây khoảng 15 năm, tuổi tối thiểu là 55 tuổi.
Ồ.
Hoặc là 70 thì mình được thi bằng tiếng mẹ đẻ.
Tại vì hồi đó đó cũng cách đây mười mấy năm về trước, người ta nói là không có được thi bằng tiếng Việt, nhưng mà Hạnh Dung đã có nghe thấy là được thi bằng tiếng Việt giúp cho những người. Nhưng mà thời gian gần đây Hạnh Dung cũng nghe được cái tin, không biết có chính xác hay không, nhờ chị có gì chia sẻ giùm Hạnh Dung với, là nghe nói là bây giờ thi quốc tịch khó lắm phải không thưa chị?
Dạ, tôi cũng nghe vậy đó.
Tôi cũng nghe vậy. Bây giờ nó càng khó đó, không phải là dễ gì thi quốc tịch nữa. Rồi thì
mình cố gắng có công mài sắt có ngày nên kim.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Chị Hồ Quang ơi,
bữa nay nóng quá, bà con khô rồi, không có hỏi câu hỏi nữa.
Hạnh Dung không nghĩ như vậy đâu, tại vì từ từ rồi quý vị sẽ gọi vào thôi. Hạnh Dung xin nhắc lại 214-341-5943. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, dạ chào cô Hồ Quang. Dạ, chào chị, cô Hạnh Dung.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ cháu tên Trọng.
Dạ chào Trọng, xin mời.
Cháu có câu hỏi cho cô là mẹ cháu á, năm nay còn 3 tháng nữa là 65 tuổi, chưa có quốc tịch, mà đã đạt được 40 tín chỉ, thì cô nghĩ mẹ cháu nên được nên có apply về cho Medicare, Medicaid gì không gì cô?
Nếu có 40 tín chỉ chưa?
Dạ có rồi cô.
Tới vậy tốt rồi, xin liền. Yeah. Đi xin liền, mà má cháu còn định đi làm nữa không?
Cô.
Mà còn tính đi làm nữa không?
Dạ còn có tính cô.
Có tính hả? Có tính thì bây giờ chỉ xin xin Medicare Part A, có ở sở làm có bảo hiểm sức khỏe không?
Dạ không, mẹ cháu đi làm bọn còn làm neo cô.
Ok, như vậy thì nên nếu mà có 10 tính chỉ 10 năm làm việc thì tốt quá. Cháu ghi danh cho mẹ cháu Medicare Part A và Part B nhá. Thì như vậy đỡ phải mua Obamacare.
Ok, dạ. Dạ, vì mẹ cháu còn đang có Obamacare thì bỏ cái Obamacare rồi ghi danh Medicare hả cô?
Đúng rồi, đúng rồi.
Medicare Part A, Part B.
Dạ, Part A, Part B. Mình không bỏ cũng không được. Là tại vì Obamacare chỉ cho phép những người từ 19 tuổi tới 64 tuổi, qua tới 65 là mình phải ghi danh vào Medicare.
Dạ, bây giờ còn 3 tháng nữa, tháng 9 này là bắt đầu 65 tuổi, thì bây giờ là đi mình apply được phải không cô?
Được rồi, được rồi. Mà cô mừng là mẹ cháu được 10 năm làm việc, cái đó là cô mừng nhất.
Dạ, dạ.
Ok.
Dạ. Chị, dạ, cảm ơn cô nhiều ạ.
Rồi, ok, cô chào nhá.
Dạ, dạ, chào cô, chào chị, cô anh Dung.
Dạ, chào cô Trọng rất nhiều, đã gọi vào đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, dạ tôi tên Cường, tôi xin hỏi... cô Hồ Quang cho tôi hỏi câu, tôi năm nay 65 tuổi mà hiện tại vẫn còn đi làm. Tôi vậy tôi có nên apply cái Medicare không hay là chờ chừng nào retire mới apply?
Phải chứ không có nên gì trơn tuổi á, phải nha.
Không xin là bị phạt đó phải không chị Hồ Quang?
Đúng rồi, không xin là bị phạt đó.
Ủa mình có đi làm, mình có bảo hiểm của hãng mà cũng bị phạt ha chị?
Phạt chứ. Cái tốt nhất á là bây giờ mình thấy mình có bảo hiểm sức khỏe ở sở, mà mắc chi mình phải đi mua thêm cái Medicare Part B phải không? Như vậy mình phải đóng hai đầu. Thì cái tốt nhất là mình vẫn giữ cái bảo hiểm sức khỏe của mình. Tuy nhiên Medicare có nhiều phần khác nhau. Phần thứ nhất là phần A, phần thứ nhì là phần B, phần thứ ba là phần D. Thì với Medicare Part A đó là mình không có phải đóng một cái bảo phí nào hết. Lý do tại sao mình không đóng bảo phí là vì trong lúc mình làm việc đó mình có đóng 1.45% vào cái quỹ Medicare rồi. Bây giờ mình ghi danh mà mình không có phải đóng một cái gì cho chính phủ hết. Nhưng mà nếu mà mình nói như là ông Cường nói đó, kệ nó, mình chờ tới khi mình về hưu mình xin luôn lượt, thì lúc bây giờ cứ mỗi một năm mà mình ghi danh trễ mình sẽ bị phạt 10% trên cái bảo phí phần B. Thành 3 tháng trước sinh nhật 65 ghi danh vào Medicare Part A only, ông có thể ghi danh trực tuyến qua trang mạng của An Sinh Xã Hội là www.ssa.gov.
Ok, cái như mình vô cái online là ssa.gov hả cô?
Dạ đúng rồi đó.
À mình vô đó thì mình có vô cái có cái đơn sẵn mình chỉ điền vô thôi.
Nó có cái mở, có cái ông để là apply for Medicare only.
Ok.
Ok.
Rồi vậy mình apply mình có đóng tiền gì không cô?
Dạ không.
À ha, chứ mình hiện tại giờ tôi đi làm vậy là mình chỉ cần apply cái bạc A thôi ha.
Dạ đúng rồi, chỉ cần A
okay.
thôi.
Ok. Vậy cảm ơn cô Quỳnh. Cô okay. Hồ Quang nhiều nha.
Dạ,
cảm ơn cô gì đó.
Hạnh Dung.
Hạnh Dung luôn.
Dạ vâng, cảm ơn ông Cường rất là nhiều đã đến với chương trình ạ. Dạ vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, 0243 241 5943. Và Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello. Hello.
Dạ, Hành Dung xin chào ạ. À, xin cho biết tên ạ.
Dạ. Em tên Nancy.
Nancy, hi.
Dạ. Hi. Chào hai chị. Em muốn hỏi thăm việc là em bây giờ là 63, nhưng mà thí dụ như mà em không có làm được nữa đó, mà em muốn apply cái phần của em là 62 tuổi. Thì thí dụ như bây giờ mà em ăn cái đó xong là mai mốt em đủ tuổi hưu em ăn của chồng em được không?
Được chứ.
Là thí dụ như bây giờ em ăn của em ăn phần của em xong rồi mà mai mốt em đủ tuổi.
Của em cỡ nhiêu tiền?
Của em á, mà nếu mà em nghỉ on time mà 67 á, 66 10 tháng á thì em sinh 5.159. Mà nếu mà em ăn on time á thì với cái tiền khai thuế của năm vừa rồi bây giờ họ gửi về cho em là được 1.000+ á.
Ok.
Thì bây giờ á, ví dụ giờ em ăn cái phần đó của em 62 tuổi thì em nghĩ không được 1.000+ đâu. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mà em cứ ăn phần đó xong rồi mai mốt tới cái tuổi đủ tuổi của em á thì em ăn qua cái phần một nửa của chồng em được không?
Không có phân được tới chừng đó, tại vì em đã khi mà em đã chọn về hưu non ở tuổi 62, thì khi mà tới 67 em muốn ăn trên cái cơ của ông chồng em cũng chỉ nhận được 30% thôi chứ không nhận được 50%.
Ok rồi, vậy em cảm ơn chị, em chỉ muốn hỏi
gì sao mà còn đi làm được thì cứ đi làm đi Nancy.
Đúng rồi, em không muốn nghỉ bây giờ, em không muốn nghỉ, em chỉ hỏi in case thôi. Chứ còn em muốn nghỉ on time chị, em muốn nghỉ on time.
Rồi, đúng rồi, cho đúng lúc hen, đúng giờ hen. Rồi, cảm ơn Nancy đã gọi vào nha.
Dạ, cảm ơn hai chị.
Rồi, xin chào, cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, quý vị gọi vào. Để vào những giờ cũng còn vài phút nữa, quý vị sẽ gọi vào, Hành Dung sẽ tiếp các cuộc gọi của quý vị nha. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello, xin chào.
Tôi không ạ?
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Tôi là Nguyên, tôi là Nguyên ở Gia Lịch.
Dạ
vâng. Tôi xin hỏi chào chị Hồ Quang và cô Hành Dung. Tôi năm nay tôi 64 tuổi, sinh năm 59 á. Tôi vẫn làm hãng, tôi hỏi tiếp cái ông hồi nãy ông có hỏi á, và tôi muốn hỏi thêm á, bây giờ tôi vẫn bảo hiểm của hãng mà đến lúc đó tôi đăng ký cái bạc E á, xong tôi là với một vợ tôi đang ăn theo tôi thì như thế nào?
Vợ tôi ăn theo tôi là vợ tôi nhiêu tuổi rồi?
Dạ, ăn theo bảo hiểm á cô.
Vợ tôi nhiêu tuổi?
Dạ, còn năm nay là 62 tuổi.
62 tuổi thì bà cứ đánh đu với thì bà 65 tuổi đã. Bây giờ bà chưa được.
Bà 62 tuổi bà xã.
Bà chưa được cái gì về Medicare hết. Bà tiếp tục ăn theo ông cái phần bảo hiểm sức khỏe ở sở.
Bà không có bảo hiểm á, đang ăn theo bảo hiểm ở trong hãng á.
Vậy tiếp tục ăn theo cho tới khi bà được 65 nha.
Như vậy là mình chỉ đăng ký bậc A xong rồi đến lúc chừng nào mình retire thì mình mới lấy cái bậc BC tiếp thôi. Cô.
Đúng rồi đó. Bây giờ ông đã cái tuổi là cầm kèm bước vô cái tuổi hưu toàn phần thì ông cứ tiếp tới 65 ông ghi danh bạc A trước, tiếp tục hưởng cái bảo hiểm sức khỏe ở sở làm. Bà vợ 62 tuổi cứ ăn theo cái bảo hiểm sức khỏe ở sở làm của ông, tới khi mà ông nghỉ việc ông trở về sở an sinh xã hội ông xin Medicare Part B, thì lúc đó hy vọng bà vợ cũng được 65 thì bà mới ghi danh trọn vẹn A và B.
Có thể mình theo cái phương án này được không? Là mình vẫn đăng ký cái Medicare theo luôn, nhưng mà bà xã thì bà theo mua Obamacare được không cô? Tại bà low income á.
Bây giờ ông phải tính lại coi cái bảo hiểm sức khỏe ở sở làm đó, cái premium là bao nhiêu?
Dạ.
Có ai có so bằng cái premium của bà B là 160+ một tháng bên này hay không?
Dạ. Yeah.
Coi tiếp là bên đó cái deductible ở chỗ sở làm ở cái bảo hiểm sức khỏe deductible là bao nhiêu, tiền phụ đóng là bao nhiêu. Trong lúc mình biết rằng Medicare Part B đó thì Medicare trả 80% cái tiền mình đi bác sĩ, 20% mình chịu trách nhiệm, mà cũng có cái cách nếu mà mình có Medicare rồi, bạc A bạc B rồi thì mình có thể mình mua cái Medicare Advantage, tham gia Medicare Advantage thì là với vừa Medicare bạc A bạc B và Medicare Advantage thì mình không có phải đóng tiền bảo hiểm nhiều. Bây giờ ông phải ngồi ông cân đông đo đếm coi cái nào lợi hơn, coi cái bảo hiểm ở sở tiền mình đóng một tháng cho một mình linh mà làm nhiều cộng thêm bà vợ làm bao nhiêu rồi rồi cái tiền điện đất tê bô mỗi năm mình đi muốn đi bác sĩ mình phải đóng tiền túi bao nhiêu trước khi mà bảo hiểm người bác bắt đầu trả cho mình rồi mỗi lần mà mình đi khám bệnh như vậy mình phải trả tiền không, cái tiền co-payment đó là bao nhiêu thì lúc bây giờ mình mới làm cộng trừ nhân chia được nha.
Dạ, cảm ơn con. Tại vì thực tế nghe cũng không có rõ lắm, tại vì ngồi đi lái xe đó con. Thành ra nói có thể là nó hơi nhiều, để có dịp mà hỏi nhiều hơn cho nó rõ hơn. Bây giờ thực
dạ, thì như tôi nói, cứ mỗi một tháng đó, tôi có ra cộng đồng Dallas để trong ngày phục vụ đồng hương. Là tháng tới là 10 tháng 9 thì nếu bà con có những thắc mắc về an sinh xã hội, về Medicare, Medicaid, về housing thì ở ngoài đó có những người đại diện của những chương trình đó ra hướng dẫn cho bà con nha.
Vâng, cảm ơn con nhiều, cảm ơn con Hạnh Dung nhiều.
Cảm ơn. Thời gian không còn nữa, Hạnh Dung cảm ơn chị Hồ Quang đã đến trong cái buổi ngày hôm nay và hẹn gặp chị trong lần tới chị nhé.
Dạ, xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào.
Giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương thì dẫu